Tức là đến cái lúc mà con người không còn ai biết đến cái chữ Phật, không còn ai biết đạo Phật nó là gì nữa. Thế là nó coi như là nó chấm dứt mất hết. Rồi trải qua một thời gian lâu dài sau đó thì Phật Di Lặc mới xuất hiện, ra đời trở lại. Và vào cái lúc đó thì cái cõi này nó rất là an lạc, con người rất là thuần thiện, hiền hòa, thanh bình, không ai tham lam, sân hận, si mê gì nhiều hết. Tất cả đều có những cái tâm thiện rất là cao thượng. Thì lúc đó Phật Di Lặc ra đời. Cho nên hiện giờ chúng ta là ở trong cái giai đoạn của Phật Thích Ca. Mình là Phật tử, tới chùa mình là Phật tử, là cái đạo Phật đó của mình là nó bắt đầu, bắt nguồn từ Phật Thích Ca. Và cái đạo Phật của mình nó sẽ được rồi, nó sẽ tận mạt hết. Nhưng mà mình hiện giờ ở trong cái giai đoạn mà Phật Thích Ca không còn, mà chỉ còn tượng Phật. Người ta thường kêu là tượng Pháp. Khi mà Phật Thích Ca còn có mặt, người ta gọi là chứng Pháp. Giờ đây mình vào cái thời giai đoạn gọi là tượng Pháp, chỉ thờ tượng, chỉ thấy Phật Thích Ca qua tượng thôi. Đến khi mà Pháp chấm dứt là vào cái giai đoạn mạt Pháp. Thì Pháp chấm dứt là đạo Phật biến mất ở thế gian này, nơi thế giới con người này. Nếu mà mình mà còn ở thế giới này, đến cái lúc đó thì mình sẽ không còn duyên với đạo Phật nữa. Cho nên chính vì vậy là Phật Thích Ca mới giới thiệu cho mình một thế giới khác. Đó là thế giới hoàn toàn an lạc, thanh bình, yên vui, hạnh phúc. Nơi thế giới đó mình cần cầu an đâu. Mình an vô cùng, không bao giờ bất an. Đó là thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Nhưng mà như vậy thì mình phải chuyển sinh về cái thế giới đó. Cho nên vì vậy mà Đức Phật Thích Ca nói các kinh điển về A-di-đà Phật. Nhưng mà mình được kêu là tịnh độ. Thì tịnh độ nói chung là cõi thanh tịnh, trong sạch, không phiền não, không khổ đau của chư Phật. Các Phật, Phật nào cũng có tịnh độ. Giờ Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho mình về cái tịnh độ của Phật A-di-đà. Và nếu mà mình chờ Phật Di Lặc ra đời thì nó còn lâu lắm. Và mình sẽ phải trải qua cái giai đoạn không còn có đạo Phật nữa. Lúc đó có thể nhiều khi mình bị lạc, lệch lạc và đọa lạc. Cho nên vì vậy mà Đức Phật Thích Ca vừa nói về kinh, nói về những kinh nói về Phật Di Lặc trong tương lai, nhưng mà cũng vừa khuyến khích mình là hãy sinh về cực lạc thế giới của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà hiện giờ đang có mặt. Phật A-di-đà sống vô lượng vô biên kiếp, và Ngài đang thuyết pháp ở thế giới cực lạc ở về phía Tây. Thế nên vì vậy chúng ta mới nghe lời Phật, mới thực hành cái pháp đó, sinh về cực lạc. Thế thì khi mà chúng ta còn ở lại trong cõi này, dù là mình có nguyện cuối đời này mình là dứt khoát, khi mình vào cái lúc lâm chung thì sau đó là mình phải sinh về cực lạc thế giới. Thì từ giờ cho đến cái lúc mà mình lâm chung, cái thời gian đó nó còn là tất cả những phiền não, đau khổ nó vẫn còn có. Và nếu mà bây giờ vào cái lúc lâm chung cuối cùng đó mà mình không có vì một cái duyên do chướng ngại nào đó, mình không sinh về được cực lạc, thì mình sinh trở lại vẫn tiếp tục cái cõi này ở đời sau. Thì những cái oan gia phiền não nghiệp chướng có thể tiếp tục hiện hữu và theo đuổi bắt mình. Thì lúc bây giờ mình lại trôi nổi ở trong cái đời sống này nữa. Thì lúc bây giờ nếu nhất là khi mà mình vào cái thời mà không còn Phật pháp nữa thì nó làm sao, nó như thế nào chẳng hạn vậy. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật giới thiệu cho mình một thế giới, nếu mà mình không muốn đi đâu ở ngoài cái cõi này, tức là cứ tái sinh ở cái cõi này, thì Đức Phật giới thiệu cho mình là hãy đi tìm Bồ Tát Di Lặc. ở hiện giờ ngài ở cung trời đâu xuất, hiện giờ ngài chưa thành Phật cho nên kêu là Bồ Tát. Nhưng mà đôi khi người ta cũng kêu ngài là Phật, nhưng mà là thêm cái chữ tương lai, tương lai, Phật tương lai. Thì Đức Phật nói các kinh về Phật Di Lặc là để giới thiệu mình sinh về cái cung trời đâu xuất, ngài ở trên cõi trời. Ở nơi đó mình nghe pháp, học pháp với ngài, hưởng tất cả những cái an lạc của cõi trời. Rồi đến bao giờ mà cái lúc mà ngài giáng thần xuống, tức là ngài giáng sinh xuống cái cõi này để thành Phật, thì mình sẽ theo, mình lại nghe cái pháp cứu độ ở ngay trong cái đời sống con người này. Thì Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho mình về Phật tương lai, rồi để cho mình bảo đảm là lỡ mình đã ở trong đời thì nó phiền não quá, rồi cái lúc mà Phật Di Lặc ra đời thì mình lại đọa địa ngục, mình lại nằm trong địa ngục, trong ngạ quỷ súc sinh, hoặc là mình sinh vào những cái nơi chướng ngại, gọi là tám cái nạn, không gặp Phật, không nghe pháp được, có gặp có thấy thì cũng tàn tật tật nguyền. Mình tránh được tám cái nạn đó, muốn như vậy á thì hết đời này là mình phải sinh về cực lạc. Nên Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu cho mình về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà, để cho mình có những cái chỗ mình tránh né tất cả những cái khổ đau nguy hiểm, nên mình về đó. Nhưng mà nếu bây giờ hai trường hợp Phật tương lai ấy, mới lại là Phật hiện tại mà ở phương khác như là Phật A Di Đà, mình không về đến được thì làm sao? Mình vẫn muốn nương vào cái duyên mình đối với Tam Bảo, thì cho nên Đức Phật mới nói lên tất cả những cái vị Bồ Tát, đặc biệt trong đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy, hạnh nguyện của ngài luôn luôn ở trong cái cõi đời này, và để nhiếp, để tức là để nắm lấy và để giữ lấy những cái người có duyên, dù người ta trải qua cái gì chăng nữa, Quan Thế Âm Bồ Tát đều có thể giúp đỡ được, giúp đỡ cho đến cái mức độ cứu độ. Và rồi đặc biệt hơn nữa thì biết rằng là trong những cái mà kinh mà Đức Phật thuyết ra thì nó là để cứu độ chúng sinh, cho nên trong đó Đức Phật thuyết ngoài những cái kinh điển mà mình về hẳn những cái nơi, mình gặp hẳn những vị Phật để cho nó hoàn toàn an toàn. Ngoài ra mình mà bị đọa lạc trong cái đời sống thì nếu mà đọa sâu nhất vào địa ngục thì Phật Thích Ca giới thiệu cho mình Địa Tạng Bồ Tát đỡ đần mới ở trong những cái chỗ mà thâm sâu của khổ đau nhất. Còn ngoài giả ra tất cả mọi cái ngoài nó ra, khổ đau như thế nào nào và những cái cầu mong thôi chứ không phải là khổ đau, thì đã có Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên có những kinh điển nói về Địa Tạng, có những kinh điển nói về Quan Âm. Ở đây vào một cái thời tiết nhân duyên rất là đặc biệt, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới thỉnh hỏi Đức Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát quan sát thấy chúng sinh trong thời tương lai, khi mà mặc pháp mạc, người ta bị rất nhiều cái khổ đau và bị rất nhiều cái đọa lạc. Cho nên ngài Văn Thù biết rằng là chư Phật có nhiều phương tiện, đặc biệt những cái phương tiện công đức và những phương tiện cái công đức về danh hiệu chư Phật, cho nên mới thưa hỏi Phật Thích Ca. Phật Thích Ca mới nói về thế giới, một thế giới nữa ở phương Đông. Thế giới này là thế giới kêu là thế giới Tịnh Lưu Ly. Tịnh là thanh tịnh, lưu ly là trong suốt, trong sáng, và đồng thời lưu ly cũng có cái nghĩa là màu lam, màu xanh. Tịnh lưu ly thế giới, lưu ly là một cái loài ngọc, ngọc quý, một trong những thất bảo. Thì cái thế giới này có vị Phật, vị Phật có tên là Dược Sư. Nói đủ thì tên của ngài là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Phật là tên chung, tất cả chư Phật đều có cái tên là Phật. Nhưng bây giờ mỗi vị Phật có cái tên riêng, như là A Di Đà Phật thì cái tên riêng của ngài là A Di Đà. A Di Đà có nghĩa là vô lượng. À, vậy à, ngài Di Lặc, Di Lặc Phật thì Di Lặc có nghĩa là từ bi, từ hạnh từ của ngài. Còn giờ đó ngài Phật này ở phương Đông có tên là Dược Sư. À, dược là thuốc, thuốc chữa bệnh. Sư là bậc thầy, bậc thầy thuốc. À, nói theo nghĩa thường của mình là lương y, y sĩ, bác sĩ, thầy thuốc. Và ngài có một cái đặc điểm, à, cho nên nó mang ở đây cái tên là ngài có một cái hào quang lưu ly, màu lưu ly và trong suốt như lưu ly. À, lưu ly là có hai nghĩa như vậy, trong suốt, à, có là một cái loài ngọc báu có màu xanh, màu xanh trời, xanh da trời. Thì ngài có cái màu hào quang màu lưu ly, và cái hào quang này là hào quang Chúa trong các ánh sáng, cho nên ấy có tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thì vị Phật này, tất cả vị Phật đều có tâm nguyện độ sinh, và vị Phật này có một cái nguyện độ sinh, à, mà chúng ta sẽ tụng đọc ở trong kinh Phật Dược Sư, chúng ta sẽ nghe và nhận ra. Từ cái lúc mà còn là Bồ Tát thì ngài phát 12 nguyện, mà trong đó nguyện thứ nhất của ngài là ngài sẽ có một cái hào quang. Khi mà thành Phật rồi, cái hào quang nó chiếu rộng vô lượng bao la, sáng suốt vô cùng. À, hào quang đó nó chiếu nhiếp tất cả chúng sinh, và đồng thời ngài có một cái thân tướng, và nguyện cho tất cả chúng sinh đều có một cái thân tướng bình đẳng với ngài. 32 tướng tốt. À, đặc biệt nếu mà mình nghe qua 12 cái nguyện của Phật Dược Sư thì mình sẽ thấy Phật Dược Sư chú ý đến và hướng cái nguyện đến cái chỗ nghe thì nó có vẻ như là rất là bình dị, bình dân. Tức là tất cả những cái chỗ xấu xa, khổ đau, cô đơn, nghèo khổ, bần cùng của con người. Thế vị Phật này thấy rõ tất cả những cái tâm trạng khổ đau của chúng sinh đối với những cái hoàn cảnh mà họ bị rớt vào đó. Thành Phật là để cứu độ chúng sinh, thành Phật là để lợi ích chúng sinh cho đến vô cùng tận. Cho nên nguyện của các Bồ Tát khi thành Phật đó, đều lấy đối tượng chính yếu là các cái khổ đau của chúng sinh. Khi mà chúng ta vào sâu trong đạo Pháp đó, thì khổ đau bắt nguồn từ chỗ vô minh. Nhưng mà để đưa chúng sinh đến cái chỗ phá bỏ được vô minh đó thì quả thực nó là một cái công trình không cùng tận của đại nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát. Sở dĩ mà có cái nguyện là chúng sinh không cùng tận là bởi vì là Phật với Bồ Tát muốn cứu chúng sinh đến cái mức độ tận cùng. Nhưng còn bây giờ ngay trên cái mặt mà chúng sinh hiện đang còn ở trong đó, trong cái hoàn cảnh đó, và nó hiện ra tất cả những cái cảnh khổ đau của cái vô minh, thì lúc bây giờ cứu độ nó như thế nào, cứu độ nó ra làm sao? Cho nên vì vậy các Bồ Tát đó, để đáp ứng lại cái vấn đề đó mà phát ra những cái nguyện. Cái nguyện rằng là nếu mình là một cái vị thầy, mình chỉ là một cái vị thầy hay, mình theo một con người để mình giúp cho cái người đó giải thoát, thì quả thực rằng là cái công trình nó rất lâu dài, trong nhiều đời nhiều kiếp. Cái người nó phải có nhiều cái thiện duyên để mà được không có tách lìa ra khỏi cái nhân duyên tu tập giải thoát đó, vừa học pháp, vừa khai mở trí huệ, vừa phải chỉ giới cho thanh tịnh, vừa phải định tâm cho trong sáng, vừa phải sáng tỏ đến mức độ cuối cùng đắc trí huệ. Thành ra cái tam học giới định huệ nó sẽ kéo dài trong lâu đời cái lắm. Và cái vị thầy mà theo đuổi như vậy phải làm sao mà bám sát cái đệ tử nó hết đời này đến đời khác. Và đồng thời nó có một điều nữa là bây giờ mình theo ai? Chúng sinh vô lượng vô biên. Nếu mình chỉ lựa một người thì mình cứu độ cũng qua vô lượng kiếp. À, thấy như vậy. Cho nên giờ Phật với Bồ Tát trước tiên hết đó, là các vị mình không phải chỉ là một cái vị thầy dạy cho người ta giác ngộ, mà mình còn phải là một cái vị, một cái bậc mà có một cái năng lực, có một cái năng lực có thể độ được những cái khổ trước mắt cho người ta nữa. Nó phải vậy. Cho nên các vị đó, dù có chứng được cái chân lý giải thoát và có thể dạy cho một người, đưa người đó đến chỗ giải thoát, nhưng mà cái vị đó phát nguyện là phải thành Phật. Cho nên không phải cứ giác ngộ là Phật, mà giác ngộ rồi mới có thể thành Phật. Vì vậy có nhiều vị giác ngộ, đệ tử của Đức Phật Thích Ca, Đắc A-la-hán đều phải giác ngộ hết, nhưng mà vẫn chịu quả báo, mà phạm luật của vua vẫn bị vua bắt, vua xử, thì làm sao độ được ai? Cho nên như vậy cái nguyện thành Phật của các Bồ Tát này ấy, mình hiểu cái chỗ nguyện thành Phật, mình mở trong kinh A-di-đà cũng nói 48 nguyện Phật A-di-đà, trong kinh Dược Sư nói 12 nguyện của Phật Dược Sư. Thì khi cái nguyện như vậy là nguyện thành Phật. Nguyện thành Phật như vậy ấy, là để có một cái năng lực ấy, không những khai mở trí huệ cho người ta giác ngộ, mà còn có thể độ người ta được, có phương tiện độ người ta được trong cái lúc người ta khổ đau, mà khi người ta vẫn còn là chúng sinh. Cho nên vì vậy đặc biệt Phật Dược Sư là chú trọng về có thể trong nhân duyên tu tập của Ngài, có thể rằng ngay cái lúc mà Ngài còn là một người phàm, Ngài đã chuyên về thuốc, Ngài đã chuyên về thuốc chữa bệnh cho người. Cho nên từ cái lúc gặp Phật nào đó ở trong quá khứ lâu xa, Ngài mới hiểu qua được Phật Pháp, hiểu ra phát được cái tâm của Đạo. Từ đó, thì cái nghề nghiệp mà cứu người, cái cứu bệnh của người ấy, nó vẫn mang theo và nó phát triển theo Đạo. Cho nên về sau này cái nguyện của Ngài nó mới chú trọng vào cái bệnh tật, và đặc biệt cái xấu xí vì bệnh tật của con người như què, cụt, đuôi, điếc, rồi những cái bệnh mà nó ra nơi da của mình hư hỏng vậy đó, củi hủi đủ thứ như vậy, thì nó đều nằm ở trong nguyện của trong một trong 12 nguyện của Phật. Đó là nguyện thứ 6 và nguyện thứ 7. Nguyện thứ 7 là Phật nguyện rằng là bất cứ người nào bị những cái bệnh hiểm nghèo mà lại bị nghèo cùng, không có ai mà gọi là giúp đỡ, thương tưởng mình, cứu chữa cho mình, đó cũng là một cái tâm nguyện của Phật Dược Sư. Phật Dược Sư nói tất cả những vị như vậy, Ngài dùng phương tiện gì? Ngài dùng phương tiện là chỉ cần nghe danh hiệu Dược Sư Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, và đơn giản Dược Sư Phật, chỉ cần nghe danh hiệu đó, tin tưởng, y theo, cái vị đó đều có thể, cái năng lực mà thành Phật đó, đều có thể giúp cho cái vị đó được như ý. Thành ra bây giờ là chư Phật đó, phải lấy, nghĩa là thành Phật đó, là để có được một cái năng lực mà gọi là phi thường đối với con người của mình, nó như là thần thánh, linh thiêng, vạn năng. Mình nhớ một điều ở trong Phật Pháp đó, tất cả những cái linh thiêng gì gì đó, nó đều do từ sự tu tập thanh tịnh và thiện, thuần thiện mà có được, chứ nó không phải là một cái loài nào cố định. Tức là không phải là tự nhiên nó có cái loài thần, và cái loài thần đó là nó cố định là thần, và nó có loài người là cố định là người. Nhưng mà một khi mình là người mà mình thanh tịnh cái tâm của mình làm tất cả những cái điều thuần thiện, thanh cao, thượng phẩm, thì là con người của mình nó chuyển thành thần thánh. Chứ nó không phải là mình là vĩnh viễn là con người, từ đầu cho đến cuối là con người, mà không phải cái thần linh là vĩnh viễn là như vậy. Thần mà làm ác là bắt đầu, mình nói cái chữ của mình là thất đức, là nó tổn giảm công đức và phước đức. Và càng làm ác là càng đọa lạc, và có thể đọa địa ngục như thường, nếu mà cái mức độ ác nó đúng mức. Cho nên chính vậy ở trong đạo Phật ấy, thì biết rồi rằng là do cái sự tu tập, cho nên khi một cái vị Bồ Tát giác ngộ rồi, Bồ Tát đó mới thấy là chúng sinh vô lượng, mà muốn cứu độ như vậy ấy, thì mình phải tu tập làm sao để có một cái năng lực, mà mình phải thành tựu một cái kết quả như thế nào, cái kết quả đó có thể nhiếp được, cứu độ được chúng sinh bằng nhiều cách. Thì cái kết quả như vậy nó chính kêu là Phật, là Phật quả. Đó. Thì cái sự tu tập như vậy là được diễn tả ở trong Phật Pháp. Và mình có thể nói là những cái đó cần thiết, như hôm qua mà những vị nào có nghe hai buổi Pháp qua, thì nó đều cần thiết đến cái sự là vị Bồ Tát đó, đó phải chứng nhận được cái chân lý của vạn hữu, của muôn loài, rồi phải tu tập tất cả những cái thiện, cái pháp thiện mà nó tương ứng với cái chân lý đó. Thì lúc bây giờ cái vị đó sẽ từ từ qua nhiều đời nhiều kiếp, vị đó sẽ có được cái năng lực phi thường. Các rồi đó, tất cả các Bồ Tát nó đều hướng cái năng lực đó những theo cái tâm nguyện của mình, thì những cái năng lực công đức đó nó sẽ làm những cái nguyện đó được như ý. Chẳng hạn như Dược Sư Phật nói là nếu mà khi mà ta thành Phật đó, tất cả cái chúng sinh nào mà bị bệnh tật khổ đau, nó què cụt rồi bị lác, bị ghẻ, bị cùi, bị ủi đủ hết á, mà khổ sở vô cùng, đuôi mù câm điếc vậy đó, thì những vị đó chỉ cần nghe cái danh hiệu của ta, chỉ cần nghe cái danh hiệu như vậy, và những vị đó đều có thể thoát được tất cả những cái bệnh khổ như vậy. Dĩ nhiên rằng là trên cái thực tế chúng ta cũng hiểu điều là trong đạo Phật bao giờ cũng nói cái vấn đề qua lại, nó phải có qua có lại, nhân quả có lại. Đó, cái đó nó gọi là cái lý nhân quả duyên khởi trong đạo Phật. Chứ nó không có một chiều mà nó thành được. Cũng như là mình muốn cho một người tiền thì cái người đó phải cần và nhận, phải có cái tâm cần tiền và nhận tiền, thì lúc bây giờ cái cho nó mới thành. Còn nếu mình cho người đó tiền mà người đó không cần, không nhận, thì lúc bây giờ không thành. Cho nên Phật đem hết cái năng lực của Phật đến cho mình, nhưng mình phải có một cái tâm làm sao để đón nhận hết cái đó, thì tự nhiên nó sẽ ứng nghiệm. Nói theo, tại vì cuộc đời của mình là cái gì nó phải có chữa, bệnh phải có chữa, mà giờ không có chữa gì hết mà nó khỏi, thì mình kêu là linh ứng, ứng nghiệm. Mà mình muốn linh ứng, ứng nghiệm thì cái tâm mình nó phải thuần tịnh, thuần thành, và nó phải tin tưởng tuyệt đối. Bởi vì tất cả những cái nghi ngờ, tất cả những cái bất tịnh của mình, một cái bệnh đau của mình ấy, nó là từ một cái quả báo xấu, từ những cái nghiệp xấu mà ra. Bây giờ mình muốn hết cái bệnh đó, nhưng mà mình vẫn tiếp tục cái nghiệp xấu của mình, thì quả thật rằng là mình tự làm chướng mình. Cho nên ấy, mình phải có một cái căn bản thuần tịnh, thì cái lực linh thiêng ấy, của Phật với Bồ Tát mới bắt đầu hoạt động được với chính mình. Vì thế mà đôi khi mình niệm danh hiệu Phật với Bồ Tát, mình cũng phải niệm trong một thời gian khá lâu. Đôi khi có nhiều người khỏi bệnh cái gì bằng cách như vậy, cũng phải niệm trong một thời gian khá lâu. Chẳng hạn như là nếu lúc mà tôi gặp một thầy trụ trì đó ở bên Canada, thì tôi thấy thầy có đeo một cái sâu chuỗi tay, thì tôi nhìn tôi bảo, cái này là hổ phách. Tôi bảo cái sâu, cái hổ phách, thấy bằng cái này hổ phách đó hả? Đúng rồi, hổ phách á. Nó hổ phách quý á, đắt tiền á. Mà thấy bằng thấy không biết. Mà tôi bảo sao mà thấy có, không biết thì sao thấy có. Mà Có một cô Phật tử cô tặng, cô cúng dường. Rồi tại vì khi cô bị một cái bướu ở ngay cổ, hay cổ á, thì cô đến cô tụng kinh rồi cô có nói chuyện thì thầy mới nói rằng là cô về cô niệm danh hiệu người dược sư đi, rồi nói vậy thôi. Thì cô cũng phải là Phật tử thường trụ của chùa, cho nên một thời gian sau thì thấy cô xuất hiện trở lại, cô mới cúng dường. Mà cúng dường cái đó mà cô nói là thầy nói vậy mà con về con niệm thời gian nó hết. Thì tất cả mọi người, có người thì có thể niệm lâu, có người niệm mau, có người niệm thấy hết, nó rất là phức tạp. Nhưng mà cái nguyên tắc á, thì biết là cái nguyên tắc là Phật nói ở trong kinh Dược Sư, cái lúc mà sau khi nói tất cả những cái công đức của danh hiệu Phật Dược Sư, cũng như kinh Dược Sư, cũng như cúng dường Phật, tượng Phật, hình tượng của Phật, nói hết những cái công đức đó rồi, thì Phật Thích Ca mới hỏi Ngài A Nan là có tin không? Những gì mà ta nói về chư Phật em có tin không? Ngài A Nan nói rằng là bây giờ mà mặt trời, mặt trăng nó có thể rớt xuống đất, mà cái ngọn núi Tu Di là cái ngọn núi to lớn nhất, nó có thể nghiêng đổ, nhưng lời của Phật nói là không bao giờ nó thay đổi. Cho nên tại sao mà con không tin? Ngài A Nan nói như vậy. Thì Đức Phật nói thực ra ông nhờ lực của ta, lực của Phật mà ông mới tin. Thế còn nếu mà tự lực của chính ông đó, thì ông tin không nổi. Đó, Ngài A Nan còn nói một câu là dĩ nhiên là người khác người ta không tin. Làm sao mà người ta tin được là chỉ có một cái danh hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, mà nó lại có một cái công đức mà nó có thể chuyển biến nhiều cái bệnh tật, cái nghiệp tật nó nặng vô cùng vậy. Đấy. Cho nên người đời thì không tin, nhưng mà đối với Ngài A Nan thì chắc chắn là Phật nói là phải đúng. Đức Phật lại sửa lại là thật ra ông tin cũng chưa nổi. Ông nhờ lực của ta, tức là sao, nhờ ở gần Phật, nhờ, nghĩa là thấy tất cả những cái sự thật về Phật, cho nên bây giờ những cái điều đó không thể nghĩ ra được, cho nên gọi là tin không nổi. Nhưng mà bây giờ chính Phật Thích Ca nói cho nên sẵn sàng tin, vậy là nhờ lực của Phật Thích Ca. Nên là Phật Thích Ca nói thêm là chỉ có những bậc Bồ Tát thập địa một đời đã thành Phật như Ngài Di Lặc, như Ngài Quan Âm, như Ngài Văn Thù mới tin được, mới đủ sức tin. Cho nên những cái đó nó thuộc về một cái chân lý rất thâm sâu, cho nên các bậc đại trí huệ mới là sẵn sàng tin, đủ năng lực tin. Hôm qua thì những vị nào nghe pháp hôm qua, chúng tôi có phân tích nào về cái chân lý của đạo Phật, mình có thể biết là cái chân lý nó vi diệu. Và khi những cái năng lực mà mình nghĩ nó là của những bậc thần thánh thượng đế bao la mình không hiểu được á, thì ở trong đạo Phật á, những cái đó nó đều là cái bản thể chân lý của các cái pháp, như là thân của mình, tâm của mình, nhưng mà cái chân lý của nó đó, nó có những cái năng lực như vậy. Tại vì từ hai cái pháp thân mình và tâm mình, mọi người cũng vậy, mà nó ra bất cứ một cái thế giới nào, cho nên cái chân lý của nó mình không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Phật với Bồ Tát chứng ngộ được cái chân lý đó, cho nên sử dụng được cái năng lực của cái chân lý đó, cho nên Phật Bồ Tát có những cái năng lực mình không tưởng được. Vì thế mà Bồ Tát đó, khi mà phát khởi cái tâm đại bi thương tưởng chúng sinh, muốn thực hành cái tâm thương tưởng cứu độ đó, Bồ Tát đó phải chứng nhập vào toàn thể cái chân lý nó viên mãn. Vì vậy mà biết rằng là ở trong kinh điển Phật mới có những cái kinh điển nói về năng lực của chư Phật, chư Bồ Tát. Khi mà Ngài Văn Thù hỏi Phật là cũng muốn lợi ích cho chúng sinh ở trong cái đời sau này, nhất là đời mạt pháp nữa, những chúng sinh bị khổ đau như vậy, thì lúc bây giờ cái nguyện lực của Phật Dược Sư đó có thể giúp ích qua cái danh hiệu của Ngài, qua cái hình tượng của Ngài. Nay mình có hình tượng của Ngài, có cái tượng Ngài để giữa tượng Phật Dược Sư màu xanh luli, ở đây màu xanh đậm, và mình có thể biết màu xanh nó lạt hơn như màu xanh bầu trời ấy. Và Ngài, cái tay phải của Ngài đưa xuống,
có nghĩa là
ban cho mình bất cứ cái gì mình muốn. Và trong cái đưa xuống, nó cầm một cái nhánh thuốc, để chữa bệnh tật của mình. Cái bàn tay trái của Ngài để trong cái thế ấn thiền định với một cái bình thuốc ở trong nó. Mình thấy trong bình nó lộ ra một cái nhánh, cái ba nhánh cái thuốc. Thành ra Phật Dược Sư là thiên về vấn đề bệnh hoạn khổ đau. Và nếu những người Phật tử nào mà thiên về thuốc, dù là dược hay dù là y, thì quả thực là tốt nhất là mình cũng phải thực hành những cái pháp của Phật Dược Sư. Thì cái màu xanh lưu ly là nó tượng trưng cho cái chân lý bao la không cùng tận của tất cả mọi loài khác nhau, nhưng mà cùng một cái bản thể chân lý. Cái bản thể chân lý như hư không, và cái ánh sáng mà chứng nhận được cái chân lý đó, cái sự sáng suốt đó, nó ví như là ánh mặt trời. Thì khi mà ánh mặt trời mà nó chiếu rọi vào trong cái chân lý hư không đó, như không nó bao la, thì nó hiện ra cái màu xanh của trời. Thành ra mình có thể tưởng tượng nó được là cái thân của Phật Dược Sư nó bao cùng hết trong hư không, và không phải một cái hư không tối mờ, mà có cái ánh sáng của Bát Nhã, ánh sáng của trí huệ chiếu soi. Cho nên cái mình nhìn lên trời, mình thấy nó xanh biếc, xanh bao la. Đôi khi có những cái đám mây đen hay đám mây trắng nó bay lơ lửng, nó tượng trưng cho những cái phiền não nó khởi lên của chúng sinh. Nếu mà một cái bầu trời hôm nào không mây, với ánh sáng chiếu sáng bầu trời nó xanh trong vắt, thì mình biết đó là nó tượng trưng cho cái chân lý và cái hào quang và cái bản thể. Bởi vì cái nguyện thứ hai của Phật Dược Sư là khi mà ta thành Phật, thân của ta trong ngoài trong suốt như lưu ly, tức là nhìn thấu thân của Ngài. Và nếu bằng con mắt phàm của mình, không bao giờ mình thấy được thân Ngài, nó như hư không mất. Như vậy mà nó sáng và nó thân có màu xanh lơ như vậy. Thì những cái ý nghĩa đó ở trong Phật Pháp nó hiện thân qua hình tượng của Ngài. Và mình mượn một cái hình tượng đó bằng con mắt phàm của mình có một cái chỗ tựa, một cái điểm tựa để mình quán tưởng, để mình khơi dậy cái lòng tin, khơi dậy cái quán tưởng. Và mình thực hành tất cả những cái pháp cúng dường tạm công đức. Thì mình nhận xét như vậy là về cái ý nghĩa Phật Dược Sư. Mà tại sao Phật Thích Ca đã có thuyết về Phật Di Lặc, đã có nói về Phật A Di Đà, và đã có nói về Quan Thế Âm Bồ Tát, và giờ đây Ngài lại nói thêm về Phật Dược Sư nữa? Thì đó cũng chẳng qua là bản nguyện của Phật Dược Sư, và cũng là cái nhân duyên của Ngài Văn Thủ Sư Lợi. Văn Thủ Sư Lợi hỏi, và cái điểm đặc biệt là nó tùy theo Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, thì cái nguyện nó rộng và tổng quát. Nói chung là tất cả khổ đau, tất cả cầu mong, thì Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đều có thể ứng đáp cho chúng sinh. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát lại ở một cái địa vị là gần gũi với chúng sinh. Tại vì mình biết cái chữ Bồ Tát nó có nghĩa là chưa phải là Phật. Bồ nó là Bồ Đề, nó là giác. Đó, cái nghĩa Bồ Đề nó là Phật. Nhưng mà nó lại thêm cái chữ Tát vào nữa. Tát nó là tác đoà là chúng sinh. Tức là vẫn là mình, chưa có thành Phật. Nhưng mà là một cái vị mà đã khai triển cái chân lý và cái sự chứng ngộ đó đến một cái mức độ cao kế Phật thôi, chưa có thành Phật. cho nên vẫn luôn luôn ở gần chúng sinh, ở lẫn lộn trong chúng sinh để thực hành sự cứu độ. Đó là như vậy. Và bây giờ Phật là một cái quả vị viên mãn, nhưng mà Phật Dược Sư phát cái nguyện vì cái, mình có thể nói là vì cái nhân Ngài thấy thương xót chúng sinh bệnh tật, cô đơn. Rồi mình thấy cái nguyện 11, 12 là những cái nguyện mà nguyện 11, 12 đó là về đồ ăn và áo mặc, nó đơn giản vậy thôi, chứ không có phải gọi là cái gì thâm sâu hết đấy. Nhưng mà thật sự chúng sinh rất cần hai cái đó, thật sự hết sức cần, thiếu cái đó rất khổ. Cho nên hai cái nguyện 11, 12 Ngài đã đáp ứng những cái chúng sinh mà bị nghèo đói, không có được một cái miếng cơm này nọ gì đó, nghe danh hiệu của Ngài, niệm danh hiệu của Ngài thì nó sẽ được đáp ứng. Cho đến 12 là về quần áo cũng vậy, rách rưới khổ sở, không quần không áo rất là khổ sở. Cái đó là sống là con người mà không ra con người, nên mình biết như vậy. Cái nguyện thứ 10 là cái nguyện là mình bị bóc lột, đàn áp bởi những năng lực rất mạnh trong cuộc đời này, cho nên là bị vua chúa, bị vua chúa bắt hành xử này nọ, những người như vậy cô thân cô thế sợ hãi thì đều nương vào Ngài. Mình thấy là cái điều đó mình có thể nói một khi Ngài thành Phật rồi, nhưng mà đáng lẽ Ngài sẽ không còn cái ứng hiện giống như khi còn là Bồ Tát, nhưng mà cái nguyện của Phật Dược Sư á, nó làm cho Phật Dược Sư trở thành đặc biệt là tiếp tục cái Bồ Tát hành, tiếp tục cái Bồ Tát hành đó. Nên đó là cái điều đặc biệt mà khiến cho Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi xin Đức Phật Thích Ca nói về danh hiệu công đức Phật, thì Phật Thích Ca đã lựa chọn Phật Dược Sư mà nói, bởi vì Phật Dược Sư có duyên với chúng sinh trong khổ đau. À, nói đúng vậy đó, Phật A Di Đà làm chủ một thế giới và tiếp nhận người về đó. Phật Thích Ca vào tận trong lòng của chúng sinh này để đưa lại những thông điệp báo tin cho mình biết là có những cái gì để cứu độ mình để trong thế giới này. Và đồng thời Bồ Tát thì bao giờ cũng phải hoạt động ở trong lòng của chúng sinh để mà cho nó viên mãn cái công đức đại từ bi và trí huệ của mình. Cho nên mới có Ngài Quan Âm. Nhưng mà giờ đây là bao nhiêu thế giới, mà tại sao khi mà nói vấn đề sinh thì lại nói cực lạc? Bởi vì cái nguyện của Phật A Di Đà nó mở rộng hoàn toàn với mọi con người phàm. Trong khi là cái nguyện của các vị Phật khác có thể là chỉ là những cái vị mà rất là thuần thiện và thanh cao. Trong khi cái nguyện Phật A Di Đà mở rộng ra, thế giới này có thể bất cứ ai cũng có thể vào, trừ người nào tự chặt đứt mất cái gốc thiện căn của mình. Thành ra nó như vậy, tức là tạo ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp. Nên vì thế đó mà Phật Thích Ca thiên nói về vãng sinh, nói về Phật A Di Đà cực lạc thế giới. Khi mà nói một vị Phật nhưng mà đã có thế giới của mình, đã là chủ thế giới nhưng mà vẫn còn hoạt động ở cái cõi này, thì đó là Phật Dược Sư, bởi vì nguyện của Ngài như vậy. Nguyện của Ngài là đỡ đần, cứu độ đỡ đần tất cả chúng sinh mà còn ở trong cái trạng thái phàm phu khổ sở như vậy, cô đơn cô độc. Và nguyện của Phật Dược Sư và tất cả những cái gì sau đó Ngài Văn Thù và Phật Thích Ca diễn tả về công đức của Ngài Dược Sư, về danh hiệu trì kinh, về kinh của kinh Dược Sư, về cúng dường tượng Phật này nọ, tất cả những cái công đức đó nó đều trừ diệt tất cả những cái lo âu sợ hãi trong cuộc đời này. Dù làm cho đến vua chúa, dù là một cái sợ hãi chung của cả một đất nước, đều có thể nương vào Phật Dược Sư và cúng dường Phật Dược Sư, tụng niệm kinh Dược Sư, khởi lên cái tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh, đều giải trừ được tất cả. không những là những cái oan nghiệp của cá nhân mà còn của cả một cái đất nước nữa. Thì năng lực của Phật, bởi vì Phật chỉ có một tâm nguyện duy nhất là cứu độ chúng sinh, mà chư Phật, chư Bồ Tát, cái tâm nguyện đó nó không bao giờ nó có thể nguôi được nếu mà không làm được chuyện đó. Mà chuyện đó nó không cùng tận, cho nên có làm được rồi nữa, cái nguyện đó nó cũng không cùng tận. Nên vì vậy em tất cả kinh điển Đại Thừa muốn nói lên cho mình, muốn gửi đến cho mình cái thông điệp là Phật với Bồ Tát đó là một cái năng lực không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà thực sự có. Nếu mình có được một cái duyên tin tưởng, nếu mình có được một cái duyên mà thực hành cái pháp tin tưởng đó, thì quả thực mình càng tin bao nhiêu thì nó càng hiệu nghiệm bấy nhiêu. Ở trong kinh điển về thần chú Đại Bi, Đức Phật cũng có nói rằng là cái thần chú Đại Bi ấy, mình muốn gì cũng được hết, nhưng mà tất cả nó sẽ không bao giờ nó linh nghiệm nếu mà mình có một chút nghi ngờ. Cho nên khi mà mình trì tụng, mình tu tập như vậy á, một mặt á, là mình tụng niệm, mình hành trì, mà mặt khác cũng là tập làm sao cho cái tâm của mình á, nó đến cái mức độ tin tưởng viên mãn tuyệt đối. Cho nên bình thường á, một cái con người mà người ta ở vào một cái hoàn cảnh mà chết trước mắt, cái người đó người ta dễ khơi dậy một cái lòng tin tuyệt đối. Cho nên đa số những trường hợp đó nó rất là linh ứng. Này, chết ngay tại chỗ, chết liền, mình thấy mình dốc một cái là thấy mình chết ngay. Và lúc bây giờ mình Nam Mô Quan Thế Bồ Tát cái tự nhiên nó rất linh ứng. Còn bình thường mình á, mình còn khỏe mạnh, mình còn cảm thấy đời sống vui, còn an, mình tâm mình nó còn động, nó còn nghĩ đến sẽ làm cái này làm cái kia, hưởng cái này hưởng cái nọ, nhưng mà mình vẫn tụng niệm hàng ngày, vẫn đi chùa tụng niệm, cái tụng niệm hàng ngày đó của mình ấy, mình sẽ không thấy linh ứng, bởi vì cái gốc tín của nó quá yếu, quá ít, cho nên nó có một cái giao cảm qua lại giữa hai bên, nên mình nhận ra. Nên quý vị hiểu là trường hợp mình như vậy. Ngày nay á, tuy rằng nói đó là nói về cái ý nghĩa linh ứng, và Phật với Bồ Tát là đã làm hết mọi cách để có thể giúp mình mọi mặt, và có thể giúp mình ở chỗ đến nơi khai pháp cho mình, nói về phiền não, nói về gốc của đau khổ, rồi giúp đỡ mình từng đời từng kiếp như vậy tu tập. Mà không những vậy, Phật Bồ Tát cũng phải làm cái cách nào mà đáp ứng ngay lập tức cái nguy hiểm và cái đau khổ cho mình. Cái nguy hiểm và đau khổ ở mặt ngoài thôi cũng phải đáp ứng ngay lập tức. Thì Phật đã thành Phật, thành Bồ Tát rồi, cốt có cái năng lực đó. Cho nên bây giờ cái còn lại là ở nơi mình. Cũng như một ông bố, ông đã làm hết tận tụy suốt đời của ông. Ông xây dựng cơ sở và xây dựng cái tài sản nó vô lượng dành cho đứa con. Ông làm xong hết cái năng lực của ông, mặt nào cũng có thể lo được cho con. Bây giờ còn lại cuối cùng là cái người con nó có nhận hay không, hay là nó còn ham vui, nó còn thích cái gì khác không biết. Thành ra mình phải hiểu cái chỗ đó mà mình mới tu tập được. Thì đó là ý nghĩa mình nghe là khá như vậy. Nhưng cái điều cuối cùng mình nghe sau khi nghe vậy, để mình lập thành một cái tín lực, một cái tín căn ở trong mình đối với pháp môn mà mình tụng niệm ngày hôm nay, thì mình càng có lòng tin, càng chân thành trong đó, thì tất cả mọi điều nó sẽ diễn ra như ý của mình. Phật đã nói như vậy, và Phật Dược Sư đã nguyện như vậy, Phật Thích Ca đã nói lại như vậy. Mình biết rằng là không có sai đâu, Ngài A Nan đã nói ở trong kinh như thế. Bây giờ mình sẽ thấy là ăn thua nơi mình. Nhưng cái người Phật tử tu tập nó còn rất nhiều vấn đề mình phải nghe nữa. Nhưng hiện giờ cái vấn đề nghe cuối cùng đây là ngày hôm nay, là một cái nhân dịp, một cái nhân duyên trong đời sống của người Phật tử. Mình sống một năm 365 ngày, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ thì mình sẽ thấy là cái tâm thức của mình và cái hành động của mình nó không có một cái ích lợi gì hết. Nó sống như là một cái bản năng để duy trì cái sự sống, tiếp tục sống. Còn nói một cái ích lợi gì? Nếu mà làm ích mà chỉ làm ích cho mình thì thực sự ra ai cũng vậy thôi. Cái nghĩa làm ích lợi thì nó phải có một cái gì, có một cái gì đó đối với người khác. Mình thấy đôi khi có một năm nó trôi qua, mình kiểm soát lại mình có làm lợi ích cho ai về cái gì hay không. Mà cũng không có đòi là mình phải mệt mỏi bằng thân khẩu gì của mình, mà đòi hỏi là trong tâm mình có nghĩ đến cái chuyện lợi ích công đức nó không. Thì quả thực mình kiểm điểm lại thì có thể một năm qua mình cứ thế mình sống thôi, hai năm qua cứ thế sống, sống là để sống, sống ăn uống đi làm kiếm tiền nuôi thân mình sống, rồi nuôi dưỡng con cái theo cái bổn phận vậy mình sống. Thì chính vì vậy mà khi mà mình mà có duyên với Tam Bảo thì mỗi một năm như vậy là mình lại có cái dịp để mình khơi dậy một cái tâm. Thầy biết trong Đạo Phật nói là mình cần có công đức, mà công đức nó có là để cho đời sau của mình được an lạc, được lợi lạc. Và mình muốn có công đức thì mình phải có một cái nghĩ lợi lạc cho mọi người, làm lợi lạc cho mọi người. Và muốn cái làm lợi lạc nó đúng nghĩa thì cái tâm mình nó phải đúng trước tiên. Thì vào mình biết là ngoài những cái mỗi năm mình lên chùa mình tụng kinh, mỗi cái giờ mình tụng như vậy á, là trong khoảng cái thời gian đó mình chưa biết là mình làm lợi ích cho ai, nhưng mà trước tiên hết tất cả những cái mà mình làm hại mọi người nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ trong những cái tâm ham vui, cái tâm tham sân si của mình á, tâm chấp ngã của mình. Và bất cứ một ngày nào trong năm mà mình có một cái giờ tụng kinh á, trong cái khoảng giờ tụng kinh đó tất cả những cái tâm nó ngưng lại hết. Tức là luôn luôn đã có duyên với Tam Bảo, đã có duyên với tụng niệm kinh Phật đó, thì là trong cái khoảng thời gian đó thôi là những cái ác, những cái mầm mống ác ở trong mình á, nó bị đối trị và nó ngưng lại. Cũng như giờ mình bị một người nó hành hạ mình liên tục, mình khổ lắm mà nó cũng có cái lúc nó ngưng lại thì mình cũng được thở một chút, rồi cũng thừa cái cơ nó ngưng nó đi nghỉ, vậy mình cũng trốn thoát được chứ, không? Giờ nó hành hạ liên tục sao? Cái tâm của mình á, nó độc và nó thất niệm, tức là nó không có nghĩ gì đến thiện ác, nó cứ làm theo một cái bình thường của nó, tức là thuộc về chấp ngã tham sân si. Thành ra mình cứ thấy một người bình thường, mình cứ đụng đến người đó thôi. Mình thử đụng đến đi. Bây giờ mình cứ nhìn sang người xung quanh mình đụng đến đi. Nhìn sang người xung quanh mình bảo cái mặt xấu hoắc để xem người đó làm sao. Đó, mình ngồi lát mình quay sang người bên trái mà mấy bữa chưa tắm đâu. Mình xem sao. Là hai người hai bên nó xách mình liệm ra khỏi chùa. Thì mình thấy cái tâm của người ta nó sẵn sàng tranh chấp, sẵn sàng đụng chạm, sẵn sàng hết. Mà bây giờ chỉ có những cái lúc mà tụng niệm á, cái đó nó mới lắng xuống. Cho nên hồi xưa ông anh tôi cũng hay kể cái chuyện ông đến nhà người bạn, ông cũng cười với ông kể. Nhưng mà tôi nghĩ lại tôi thấy hay. Ông bảo cái bà mẹ của cái người bạn đó, bà đang tụng kinh của mấy đứa con nó cãi lộn, nó đánh nhau đó. Bà tụng, bà tiếp tục, bà tụng, bà vừa tụng á, mà nó cứ la réo xong bà bực. Bà bảo, tao mà tụng kinh xong là tụi bay chết với tao. Bà tụng tiếp, ông mới cười. Ông mới bảo, tụng kinh mà còn như vậy đó. Nhưng mà sau này thì chúng tôi nghĩ lại, tôi thấy là quả thật nếu mà lúc đó bà không tụng kinh á, là hai đứa con nó bị ăn đòn hết rồi. Nhưng mà quả thật vì cái lúc tụng kinh á, cho nên cái chuyện sân si nó bị chế ngự lại, giảm xuống. Cho nên mình biết như vậy mà mình là người Phật tử, là mỗi đầu năm như vậy ấy, là mình đều có cả tuần lễ, nhiều khi hai tuần lễ mình trì tụng kinh Phật Dược Sư. Trong cái thời gian trì tụng nó có thể mệt mỏi, có thể gì chăng nữa, nhưng cái công đức nó ở cái chỗ là mình mỗi lần như vậy là một cái năng lực á, mà chế ngự những cái tham sân si ở trong mình á, nó phát triển mạnh, nó phát huy, nó như là có chất dưỡng tưới vào để cho nó tăng trưởng lên. Nhờ vậy á, nó là cái vốn liếng chân thật của mình ở trong cái đời sống đó, chứ không phải là chỉ là cái năng lực gia trì gia vị của Phật mình có ngay được cái vốn liếng đó. Mình mà càng kềm được những cái tâm tham sân si của mình thì cái đời sống của mình nó càng tránh được nhiều cái chuyện, nhiều cái nghiệp nặng. Cho nên đó đã là một cái căn bản chính lợi ích cho mình. Ngoài ra nữa, cái tâm của mình ấy, khi trì tụng ở trong chùa, kinh điển của Phật không bao giờ mình chỉ nghĩ đến cái con người của mình, mà còn bắt mình phải hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh nữa. Cho nên mình lại còn phát triển được một cái năng lực bao la. Không phải là mình chỉ kềm được cái ác, mà mình còn tập một cái thiện rộng lớn không cùng nữa. Nên kinh pháp của Phật giúp cho mình như vậy, chứ nó không có phải nói là mình tưởng là mình cứ đọc kinh là đọc chữ nghĩa như vậy không có ích lợi gì. Thực sự nhiều lắm lúc á, mình cứ nghĩ là tôi cầu Phật rồi không biết có linh hay không, nhưng mà một khi mình vào đây ngồi tụng kinh nó có thể xảy ra chuyện là nếu trong giờ này á, mà mình lại đi chơi ngoài đường có thể có một cái xe đụng mình một cái, mình vào nhà thương nằm. Nhưng mà do bởi vì mình vào đây tụng kinh cho nên cái chuyện nó không còn có nữa, mình không có thể biết được chuyện đó. Nhưng mình hãy tin chắc khi mà nào mà cái tâm của mình ấy, mà nó kiềm chế cái ác nó kiềm chế cái ác là lúc đó không có cái ác nó xảy đến cho mình. Và những cái lúc tụng kinh niệm Phật đều có cái ý nghĩa như vậy. Cho nên cầu mong rằng tất cả sư Phật tử chúng ta hôm nay và cho đến ngày rằm, chúng ta có dịp tụng niệm bất cứ lúc nào mình đều có thể phát triển được những cái công đức chân thật như vậy. Và phát triển như vậy thì chư Phật, chư Bồ Tát rất hoan hỷ bởi vì dễ cứu mình. Như cha mẹ rất hoan hỷ khi thấy đứa con nó biết nghe theo lời mình, còn nó cứ cứng vậy thì không cách gì, vừa thương mà vừa không biết làm sao hơn. Thành ra mình biết vậy, cho nên mình tụng niệm vừa được lợi ích cho mình, vừa được cái công đức hướng về tất cả chúng sinh, vừa được công đức được chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát.